hay là con xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Con xin giới thiệu con một chút. Con là linh mục Augustino Nguyễn Đức Lợi, con thuộc giáo phận Cần Thiết. Đức cha cho con qua đây đi du học. Con lớn rồi, năm nay con chịu chức được 16 năm linh mục rồi. Con tới ở Houston 3 năm để con học tiếng Anh. Sau đó thì con đến Cali đây con học ở dưới chỗ Oceanside, đang ở trong là cái trung tâm tĩnh tâm tương đối nổi tiếng của Mỹ ở đây. Đó là ở chỗ trang viên mà người ta gọi là Hoàng tử Bình An ấy, Prince of Peace, ở trên Oceanside đấy. Thì con đang ở đó và đi học ở bên ngoài. Chương trình của con thì con học một năm rồi, còn một năm nữa thì xong thì con sẽ đi giáo phận nhà. Đây thì con hân hạnh được làm quen với quý ông bà và anh chị em. Thực sự ra thì con cũng rất ít đi ở bên đây, con không có đi ở đâu hết á. Tức là đây là lần đầu tiên con đến đây, chưa bao giờ con đi ở chỗ nào khác đâu, đi ở trong nhà dòng để đi học vậy thôi. Thành thật mà nói, bây giờ tập trung một giáo dân, một cộng đoàn để mà tĩnh tâm như ở bên đây ấy, xem ra khó chứ không phải là dễ như mình nghĩ đâu. Còn ở bên đây con thấy một cái lạ là có nhiều cái chỗ cộng đoàn với tĩnh tâm 3 ngày mà giáo dân vẫn đi. Rồi cách đây hôm thứ Bảy con giảng từ 1 giờ cho đến 8 giờ tối vẫn thấy đi. Khiếp quá, Việt Nam chỉ một tiếng thôi hắn muốn chạy rồi. Thành thật nói như vậy, cho nên thì đây cũng là một cái điểm đáng mừng. Đáng mừng cho những người anh chị em Việt Nam ở trên đất này. Có lẽ nó cũng có nhiều lý do. Lý do là bởi vì ở Việt Nam á, thì ngày nào cũng có lễ, mà lễ nào cũng đông cả. Người ta hay gọi là đi lễ mối đấy. Lễ mối tức là ngày nào cũng đi, từng đó người thôi. Cho nên họ nghe giảng rồi cha thì một cha cứ ở đó 5-7 năm rồi nghe chán rồi. Cho nên bây giờ lên mà gọi thì cũng từng đó ông đó nữa, cho nên không đi là vừa. Còn ở bên đây thì đôi khi vì công ăn việc làm, rồi một tuần mới có dịp gặp nhau, cho nên đôi khi cái khao khát nó lại có. Cho nên mỗi cái hoàn cảnh nó cũng có những cái nét riêng biệt của nó. Và nếu chúng ta đọc ra được cái hoàn cảnh đó, ta sẽ khám phá ra cái lời mời gọi của Chúa đối với chúng ta. Trong cái tĩnh tâm hôm nay chắc chắn là con không có ghi đi lại những cái gì mà ông bà đã biết, bởi vì nghe giảng bao nhiêu lần rồi. Bây giờ chắc mà lên thiên đàng thấy cái đôi chỉ cần nói tiểu sử của ông Thánh Quan Thầy thì ta nói không sót một chữ nếu mà hỏi, tại vì ta được nghe quá nhiều rồi. Đấy thì hôm nay con sẽ đọc cái lịch sử, hay đúng hơn là cái tiểu sử của hai vị đó, và rút ra một số bài học cụ thể cho cái đời sống đạo của chúng ta nhé. Rồi cái thứ hai, nếu bà anh chị em có cái gì thắc mắc thì xin cứ hỏi con nhé, để con sẽ trả lời. Nhưng cũng xin đừng có hỏi con là ông Thánh Tử Đạo nó chết ở chỗ nào ngày mấy, con xin đầu hàng đó, cái đó là con thua. Nói thật, hỏi về những vấn đề đạo nghĩa giải thích thế này thế kia thì biết, chứ mà bây giờ hỏi là ông đó chết ngày nào, quê ở đâu, con xin đầu hàng, cái đó chỉ con sách con kiếm rồi. Cái thì con cũng xin nói trước như vậy. Có gì không cần, không bằng lòng các bà cứ hỏi, con sẵn sàng trả lời. Thế con không trả lời được, con sẽ kiếm cách con đi hỏi. Như vậy thì cái điều đầu tiên con muốn chúng ta tìm ra cái từ tĩnh tâm là gì. Theo cái nghĩa đen ấy, tĩnh tâm là ta làm cho tâm hồn của mình tĩnh lặng. Theo nghĩa đen, đúng không? Nghĩa là ta làm cho tâm hồn của mình dừng lại. Tại sao mà chúng ta phải dừng lại? Thưa là bởi vì những ồn ào, những lo toan của cuộc sống và những xáo trộn ở ngay trong đời sống tâm hồn của chúng ta khiến chúng ta không còn có thể nghe được tiếng Chúa nữa. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì đó, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa nói ở trong dinh lặng, chứ không phải Ngài nói ở giữa cái sự ồn ào. Đấy cho nên đó, như tất cả cái kinh nghiệm đó, cứ nói là Chúa gọi mình, nhưng mà Chúa không bao giờ mà Chúa của chúng ta này, mày đi tu hay là mày lập gia đình, chả không có. Đó là một hành trình để ta từng bước một ta khám phá ra tiếng nói của Chúa trong thính lặng và trong thẳm sâu của cõi lòng chúng ta. Cho nên Đức Giáo Hoàng, hay đúng hơn là giáo lý định nghĩa lương tâm là gì, mình đọc ngày xưa là lương tâm là tiếng Chúa nói trong linh hồn bảo ta làm lành lánh dữ. Đó là cái câu nói của ngày xưa. Giáo lý hôm nay người ta nói lương tâm là gì? Thưa, lương tâm là cung thánh nơi thẳm sâu nhất Thiên Chúa đối thoại với con người. Cho nên
vì cái cuộc sống ồn ào, vì những lo toan chạy giữa chợ đời như vậy, ta không còn có thời gian để dừng lại được. Có một người Mỹ, người ta nói là phải đặt lại xem ở trên đất Mỹ này bây giờ con người là chủ hay là những cái schedule của chúng ta là chủ, cái thời khóa biểu của chúng ta là chủ hay là ta. Cho nên người ta nói dường như là con người đang mất đi cái sự kiểm soát của mình, là bởi vì mình cứ phải chạy theo tất cả mọi sự. Chính cái thời khóa biểu đó nó điều hành chúng ta, chứ ta không còn điều hành thời khóa biểu nữa. Đấy, cho đến độ mà ta gặp nhau, ta không còn có dịp để mà đứng lại nói chuyện nữa. Có người khi con học ở bên hết xịn đất, người ta bảo là ở Mỹ này nó có hai điểm. Đó là gì? Đó là làm như trâu cái hay là chạy như ngựa. Mà nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy là cứ như vậy thôi. Cho nên bây giờ nhìn lại cái đời sống của anh chị em sẽ thấy sáng mở mắt ra là chạy tới đi làm, chiều mãi mới trở về đến nhà mệt rồi ngủ, xong sáng mai lại đi làm. Nó cứ như vậy, cho nên là cái nhịp sống nó cứ vội vã và mình không còn một chút nào nữa để mình dừng lại. Vì vậy mà đây là cái dịp tốt để chúng ta dừng lại, để chúng ta thực sự gặp gỡ Chúa ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đấy, gặp gỡ Chúa để làm gì? Thưa, gặp gỡ Chúa là để ta đối chiếu cuộc sống của chúng ta lại với Chúa. Để ta tạm gọi đó là ta đặt mình vào trong chính Chúa để xem mình với Chúa có giống nhau không? Mình với Chúa có cái chỗ nào mà mình lòi ra không? Dễ hiểu đó là cái hình đấy, xong mình đặt nó vô, thế cái chỗ nào lòi ra là có tội. Đấy, cho nên tĩnh tâm chính là ta đặt mình lại ở trước mặt Chúa, hay đúng hơn là ta đặt mình ở trong Chúa để ta khám phá ra những lối điệu, ta khám phá những lạc điệu ở trong đời sống của mình. Có như vậy ta mới có thể nhận ra mình là ai. Đấy, nhiều khi ông bà anh chị em thấy là mình đi xưng tội chẳng hạn, thật sự ra đôi khi là mình xưng tội theo thói quen thôi. Đấy, nếu mà không để ý, hồi đó con đi làm linh mục này, có nhiều khi bởi vì con coi xứ 7-8 năm rồi, cho nên lên xin tội con nói thôi ông khỏi xin đi con kể tội cho ông nghe nhé. Thứ nhất, thỉnh thoảng con kêu tên Chúa vô cớ, ông nói ờ đúng rồi. Thứ hai là con thỉnh thoảng con nói dối, ông nói đúng rồi. Thế sao ta biết? Mình đâu xin con 7-8 lần rồi con nhớ rồi. Nếu con cho nên là mình xin tội rồi, cuối cùng là nó có một số cái tội y như vậy các bạn. Thưa cha, con có đi lễ chia trí khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Có không có? Cũng đúng rồi. Cho nên là mình cứ có một cái số, một cái tương đối tội là mình cứ thấy mình sinh ra. Mà thực sự ra đôi khi ta không có thời gian để ta thực sự nhìn ra tội của mình. Và vì vậy mà ta tới ta xưng tội rồi, ta về nhà vẫn như cũ. Ta vẫn như cũ, ta vẫn chẳng thay đổi được cái gì cả. Mà nếu mà chúng ta chỉ xét mình theo cái kiểu mà 10 điều răn hội thánh, 6 điều, 10 điều răn Chúa Trời, 6 điều răn hội thánh, con chắc chắn rằng ông bà anh chị em không kiếm ra tội được. Đúng không? Là bởi vì thứ nhất, thờ phượng của Đức Chúa Trời và kính mến người thiên mọi sự, nhìn qua nhìn lại quá tốt. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, ủa còn có kêu mấy đâu mà. Đấy, thứ ba, những ngày Chủ nhật xin được bàn, người Việt Nam Chủ nhật là ok. Thứ tư, thảo kính cha mẹ, xin lễ đều đều, chết rồi cũng xin lễ, thỉnh thoảng tới thăm, ok. Thứ năm, chớ giết người, đừng bao giờ, em không có. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục, em già rồi chẳng có chuyện gì cả. Thứ bảy, chớ lấy của người bên đây không thể lấy được. Thứ tám, chớ làm chứng dối, thỉnh thoảng em mới nói dối tí cho rồi, đúng không? Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người buộc chuyện này khỏi lo. Thế là thứ mười, thế là xong, chẳng có cái tội gì cả. Mà nếu mà ta xét mình theo kiểu đó, ta lên thiên đàng cả dép rồi. Nhưng mà ở trong thực tế ta thực sự có tội hay không lại là vấn đề. Đấy, cho nên nó có những người lên xưng tội là thưa cha con xưng tội 8 tháng rồi, con chẳng có tội gì cả. Mình nói thôi để con đưa ông lên bàn thờ con thờ ta. Bởi vì nếu mà được như ông á, thì ở trên thế giới này, trong lịch sử của giáo hội, ông chỉ thua mỗi bà này, thua mỗi Đức Maria thôi. Đức Maria là người được gọi là vô nhiễm nguyên tội. Còn các thánh không phải là người không có tội, mà các thánh là những người biết mình có tội và xưng tội hàng ngày mà rồi để được chữa lành. Cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul II đấy, hay trước đó là vị Giáo Hoàng Paul VI, ngài nói cái tội lớn nhất của con người hôm nay chính là đánh mất cảm thức về tội. Nghĩa là người ta không còn nhận ra mình là tội nữa, người ta không còn có ý niệm gì về tội nữa. vừa rồi nghe một cái câu chuyện rất là đau thương. Có một cái cô gái người Việt Nam, cô bé hai vợ chồng cãi nhau, giận chồng, thế là cô ta đã có thai, đã giết thai, giết chết con luôn. Và cái bà khuyên là con làm như vậy lắm. Cô ta trả lời rất là đơn giản: con đã thiêu nó rồi, cho nó vào trong cái hũ thế là xong. Cái chuyện đó rất là đơn giản như vậy, nhưng mà rõ ràng rằng là cái hành vi đó là hành vi khủng khiếp. Đấy, hành vi giết một con người, nhưng mà đối với cô ta là bình thường. Nó là chuyện chẳng có gì cả, giết một con người bé nhỏ, một sinh linh đó như là một cái bình thường, như là một con vật. Cho nên cái cảm thức về tội trong ta nó mất rồi. Rồi khi mà con giải tội ấy, có bà xin tội là thưa cha, con hỏi cha cái này có tội không? Tức là con ăn gian, con cứ khác tiền già còn sống thôi. Nó nói có tội chứ. Bà nói sao tội được cha, người khác làm đầy mà, con cũng làm, rồi con lấy tiền đâu có cho người nghèo. Nhưng mà cái đó là tội chứ, là bởi vì cái sự gian dối của mình. Bà có lấy tiền vào cho người nghèo cũng là sai. Cho nên cái chuyện mà mình gian dối đôi khi mình lại cho đó là chuyện bình thường, nhưng mà mình lại không thấy đó là sự bất công ở trong tình yêu. Cái tiền đó đó không ở trên trời rơi xuống, mà cái tiền đó đó là của biết bao nhiêu con người, của những thằng Mỹ cặm cụi làm ăn để mà đóng tiền cho mình ăn mà. Đấy, cho nên nếu mà mình nhìn á, mình sẽ thấy cái sự bất công. Cho nên tội hôm nay người ta không nhìn chỉ ở cái chuyện mình phạm điều này phạm điều khác, mà tội chính là nằm ngay trong mối quan hệ của tình yêu ta với Chúa và với con người. Nếu tôi gặp một người mà người đó đang đau khổ mà tôi không thể nói với họ được một lời chia sẻ, tôi đã có tội. Nếu vợ tôi mà đang buồn mà tôi không thể nói với họ được một lời chia sẻ, tôi đã có tội rồi. Cho nên kinh tôi thú nhận, anh chị em đọc hàng ngày đấy, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót nữa kìa. Cái tội, cái điều thiếu sót là cái tội quan trọng. Anh chị em nhớ trong ngày Chúa Giêsu đến trong vinh quang, trong cái dụ ngôn đấy, Chúa hỏi mình cái tội mà lẽ mình chưa bao giờ sức. Đấy, Chúa nói khi xưa ta đói có cho ta ăn không nhỉ? Ta khát có cho ta uống không? Ta trần truồng có cho áo mặc? Ta tù đầy có miếng thăm không? Có hay không? Có, vào, không, ra. Mà tội đó chưa bao giờ mình biết. Cho nên những người nói là em đâu có thấy Chúa bao giờ đâu. Chúa nói một khi ngươi không làm cho những người đó là ngươi không làm cho chính ta. Cho nên cái ngày Chúa đến trong vinh quang là ngày mà Chúa xét xử chúng ta về tình yêu của chúng ta đối với Chúa, đối với con người, đối với giáo hội và đối với người xung quanh mình. Có bao giờ ông bà anh chị em nghĩ rằng nếu mà trong thực sự mình đi lễ, nếu mà mình không đi vì yêu là mình đã có lỗi rồi? Đấy, tôi đi lễ không phải vì cái gì khác, mà đơn giản vì tôi yêu Chúa của tôi, vì tôi muốn gặp người yêu của tôi. Đấy, thì tôi đi, chứ không phải tôi đi đến nhà Chủ Nhật vì sợ mẹ chửi, vì sợ cái này, vì sợ xuống hỏa ngục, vì sợ cái này trường. Đấy, mà tôi đi lễ vì yêu. Mà nếu mà anh chị em thay đổi cái đó, đi lễ mà vì yêu á, sẽ khác liền. Ở đây tất cả trừ có một sơ phải không? Có ai có đi tu không?
Không ạ.
Vậy là tốt. Trừ con nhá. Thế này thì khi mà mình yêu nhau đấy, ông bà anh chị em trải qua cái tình yêu, ông bà anh chị em sẽ thấy khi mình yêu nhau thì nó khác. Đúng không? Ví dụ như bây giờ giả sử như, còn xin lỗi ông nhá. Ví dụ như bà nói, khi còn trẻ đó bà nói, ngày mai 7 giờ em sẽ hẹn anh ở chỗ đó. Có khi nào 7 giờ 10 ông em tới không? Đâu chúng ta phải không? Mà là trước ngày đó là phải chuẩn bị quần áo, mọi sự trên đời, sắp xếp từ ngữ đàng hoàng, và 7 giờ kém 5 là có mặt, đúng không? Để chờ em đúng 7 giờ lại có. Đấy, rồi sau đó tới đó nói chuyện xong, ngày mai em hẹn anh tiếp nhé. Được. Rồi ngày mốt em hẹn anh ấy có bận không? Không bận em. Nghĩa là trong tình yêu ta không tính toán với nhau giờ nhất. Trong tình yêu ta làm tất cả mọi sự. Còn đi lễ nhà thờ nếu ta không yêu thì sao? Tính giờ, 5 giờ là cha ra, em 5 giờ, 5 em cũng tới. Cho nên vì không thực hiện cái tình yêu cho nên ta đi lễ là gì? Đi lễ thì đi muộn, về thì về sớm. Cha mới chúc anh chị em về bình an, mình chạy cha tới nhà rồi. Thấy không? Cho nên là ta cứ phải tranh thủ che giảng hơi dài một tí là cũng nói. Cho nên đó, trong một cái lời tâm sự của một người giáo dân, người ta viết cho cha sở là làm cha sở không dễ. Thì bà ta mới nói như thế này: hãy thương các cha sở, bởi vì giáo dân đó rất là khó chịu. Hễ cha giảng quá 10 phút, ông này giảng dài quá. Nếu cha giảng dưới 10 phút, ông này lười không chịu soạn bài giảng. Nếu cha ra đường, cha gặp người hay cười, ông này dễ dãi. Nếu gặp người không cười, ông này quá khó khăn. Nếu cha hay đi thăm giáo dân, ông quỷ này không có việc để làm. Mà nếu cha ở trong nhà, cậu này sống khép kín. Cho nên chỗ nào ông cha cũng chết cả. Đấy, khi mà ta không yêu á, thì cái nhà thờ mà ta đến nó trở thành một cái nơi rất là khó chịu. Đấy, ta không trải lòng mình ra được với Chúa, thánh lễ nó không còn là một cái dịp để ta gặp gỡ người mình yêu, ta trao đổi tâm sự với Ngài, mà là cái gì đó cho xong, cho có, cho qua. Nếu đi lễ như vậy thôi đã là có tội rồi. Đấy, cho nên đánh mất cảm thức về tội, mà vì đánh mất không còn nhận ra mình có tội. Đấy, cho nên mình đi xa Chúa và mình chết trong tội. Giống như ông bà anh chị em thấy ở Việt Nam mà đi khám bệnh ấy, có tên bị nhổ gần hết hàm răng. Là bởi vì tới răng đau thì không bảo bao lên đây hắn nhổ lên chưa hết, rồi cuối cùng nó nhổ hết hàm hết đau. Hoặc là mình đi khám bệnh mình có một cái khuynh hướng là mình giấu bệnh. Đấy, mình cứ giấu thôi. Cho nên là bác sĩ có trời cũng không thể kiếm ra được. Và rồi không kiếm ra thì cứ như vậy bệnh nó sẽ tới giai đoạn cuối cùng và em xuống lò kẹo. Đấy, cho nên không có thể chữa được nữa. Đấy, cho nên tội cũng vậy. Nếu mà chúng ta không vạch mặt ra được nó thì trong tâm hồn của mình nó vẫn còn những ngóc ngách tối, và cứ như thế từng ngày nó phá vỡ cái quan hệ của chúng ta với Chúa, với nhau và với tất cả mọi người. Câu chuyện ở trong vườn địa đàng, ông bà anh chị em thấy đấy, khi mà chưa phạm tội đấy, Adam và Eva đấy, đúng không? Adam thấy Eva, ô cái này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nhảy lên và bắt đầu hai đứa bỏ cha bỏ mẹ đi ở với nhau vui vẻ. Đến khi mà chỉ sau khi phạm tội thôi, chúng ta sẽ thấy Adam không còn nhìn ra là cái mình của mình nữa, mà Adam nói cái hắn là cái người mà đã cám dỗ con. Cho nên từ cái chỗ là mình nhảy lên vì vui sướng, bây giờ là cái con mụ này, nó gần giống như ở trong đời sống gia đình của mình cũng vậy thôi. Ban đầu á, anh với em, mình với anh nói nghe rất là ngọt. 5 năm sau mày với tao, 10 năm sau cái con mẹ này, cái thằng cha này, và tới cái lúc thằng quỷ này. Cho nên là cái từ ngữ nó thay đổi liên tục, thay đổi theo dòng thời gian, mà có người ta còn phải nói bằng mấy cái từ rất là đau thương. Thứ nhất là mới quen nhau người ta gọi là sơ mật, yêu nhau là thân mật, cưới nhau là trăng mật, sống với nhau là vỡ mật, và cuối cùng là dập mật. Đấy, cho nên là mình sẽ thấy là khi mà cái quan hệ của chúng ta đối với Chúa nó không vuông tròn thì quan hệ của chúng ta với con người nó sẽ bị phá vỡ. Cho nên đôi khi là chúng ta sẽ thấy các ông bà ngày xưa hay nói là giận cá chém chém hớp, đúng không? Cho nên á, có cha sở cũng vậy, cha sở có bà bếp, cái này là chuyện thật. Bà bếp thì trẻ, cha sở rất thương bà bếp, cho nên cha sở không cho nói bà bếp. Cha sở giận bà bếp thì chịu thôi, ra thằng giúp lễ nào khu khôn hồn vừa bước tới là tát cái bốp một cái liền. Thằng giúp lễ cũng chẳng biết là cha tát nó vì cái gì, nhưng mà đơn giản là bởi vì tao không đánh được bà bếp, mày tới đầu tiên mày chịu. Thế cho nên là đôi khi là cái ông chồng á cũng vậy thôi, hay là bà vợ cũng vậy, giận ở trên với ông sếp mà không chuyển được ông sếp, tức là về ông chồng chịu đòn. Là cái mối quan hệ chúng ta với con người nó như thế thì nó sẽ phá vỡ tất cả mọi mối quan hệ khác. Đấy, cho nên cố gắng để nhận ra được tội là gì, và ta chỉ có thể nhận ra được tội ở trong ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa như con nói. Cho nên mình xét mình là mình nhìn vào Chúa chứ không phải mình nhìn vào người khác. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy cái quan điểm người Công giáo của mình đôi khi không còn nhìn Chúa như tiêu chuẩn mà nhìn người khác. Thằng kia làm được, em cũng làm được, chứ không phải. Cho nên có một cái thời gian khi mà con làm coi các cha, coi sinh viên ở Việt Nam ấy, thì có em nó bảo là thưa cha, bây giờ trong trường đại học của Việt Nam ấy, đứa nào nó cũng quay cóp cả. Nếu con không quay cóp thì con không được điểm tốt. Mà con không được điểm tốt thì con không xin được việc làm. Bây giờ cha dạy con làm sao? Tôi trả lời, tiêu chuẩn hay là lý tưởng của con là Chúa Kitô hay là thằng đó? Là Chúa Kitô hay là cái thằng sinh viên? Nếu con nhận thằng sinh viên làm lý tưởng thì con đi theo nó, con thờ nó. Còn mình mà chọn Chúa thì mình không thể. Thì sinh viên nếu chọn Chúa, Chúa dạy mày là phải trong sạch, Chúa dạy mày phải chân thật. Mà cái điều đó không lỗ là bởi vì khi không còn con đường nào khác thì phải lo học, học cho đàng hoàng, học cho đến nơi đến chốn. Thì cái bằng mà là của con chứ không phải bằng mặt của đàng khác. Và như vậy khi mình ra làm việc, nó mới thực sự là năng lực của mình. Và lúc đó chúng ta mới thực sự đứng trên đôi chân của mình. Đấy, cho nên á, là mình phải nhìn vào Chúa, soi Chúa, coi Chúa làm cái gì thì mình làm cái đó. Thế mà mình không làm như Chúa là mình sai. Đấy, cho nên Chúa là Chúa dạy như vậy. Cho nên có người hỏi Chúa là: thưa Chúa, ai là anh em của con? Thế Chúa không trả lời là thằng kia, thằng kia, thằng kia, thằng kia, Chúa không có nói. Mà Chúa nói kể cái câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Đấy, Chúa nói có một người đi từ Jericho lên Jerusalem gì đó, bị đánh nhiều tử dọc đường. Đầu tiên một ông linh mục đi qua thấy trông thấy bỏ qua. Ông thứ hai phó tế đi qua. Ông thứ ba người Samaria cúi xuống bốc lên rồi đưa tiền các sứ như vậy. Chúa hỏi ba thằng đó ai là anh em. Thế là cái anh trả lời đưa thằng thứ ba. Chúa nói mày cứ đi và làm y như vậy. Cái câu trả lời của Chúa không phải là ngồi đó để chọn ai là anh em, mà câu trả lời chính là hãy lên đường để biến người khác trở thành anh em của mình. Đây mới là vấn đề của Chúa, đây mới là tin mừng, là cốt lõi. Cho nên tình yêu của Kitô giáo của mình không phải là tình yêu ngồi chờ, mà là tình yêu lên đường đi bước trước để biến người khác trở thành anh em. Đấy, cho nên ví dụ như con muốn ông trở thành anh em của con thì con không thể ngồi chờ ông tới, mà con phải lên đường đến ông. Ông gặp khó khăn, con có mặt. Ông gặp bất cứ chuyện gì, con có mặt. Đấy, và khi mà ông nhận ra con luôn luôn hiện diện trong mọi quan hệ của ông, ông hiểu rằng đó mới là thằng bạn. Đấy, chứ còn mà bạn thế thấy có nhậu, có mặt, thế thấy mình khó, nó chuột, thì bạn đó là bạn nhậu thì không thể. Đấy, cho nên Kitô giáo của chúng ta là đạo của tình yêu, đạo đi bước trước, đạo dẫn thân cho người khác và biến người khác trở thành anh em. Như chính Đức Giêsu Kitô, Ngài đã từ trời, Ngài xuống với con người để biến đổi và làm bạn với con người, và sống với con người, chết cho con người và đưa con người trở về với Chúa. Đó mới là người bạn. Cho nên Chúa nói thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, mà thầy gọi anh em là bạn hữu, vì bất cứ điều gì thầy biết thầy đã chia sẻ với anh em. Đấy, cho nên con trả lời được câu thứ nhất là why, vì sao, câu thứ hai để làm gì, và câu thứ ba là làm như thế nào. Cho nên chính là tận dụng tốt thời gian Chúa ban mà ông bà anh chị đã bỏ ra, gác lại những lo toan, những vướng mắc, những gì phá vỡ sự thịnh lạc bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn trong những giờ ngày hôm nay. Là vậy đấy, chứ còn đi tính tâm ý nha, đây là vai thở xong tí là đây đây thì không được gì hết nha. Cho nên tính tâm là phải hiểu đúng như vậy, chứ không phải tính tâm ngồi đây à để đó chiều về tính nhá, cá cứ để kho đó rồi chiều về nhậu nha. Tức là mình đi tính tâm nhưng mà tâm chẳng tính. Mình tính tâm xét ở đây mà hồn ở chỗ khác thì cái đó là tính tâm ngoài da, không được gì cả, mất công. Đấy, cho nên á, mình đã đi thì phải đi cho đàng hoàng, đi để thay đổi đời sống, đi để mà vợ mình, con mình hay là người thân ở nhà đang chờ đợi. Đấy, đang chờ đợi, chờ đợi là hôm nay bố tính tâm về rồi chắc là ok lắm, hay là vợ mình hôm nay nó đi tích tâm rồi nó sẽ chắc tốt. Đấy, làm sao mà hôm nay ông bà anh chị em tính tâm về mà thấy vợ mình hay chồng mình ô trời ơi anh tích tâm, anh thay đổi hẳn lên, anh dễ thương, anh đàng hoàng, thì cái người vợ của mình lạy Chúa, con xin cầu nguyện một năm có 30 lần tính tâm cho con đỡ khổ, đúng. Bởi vì cứ mỗi lần tính tâm anh tốt ra. Hay là vợ mình à, chồng mình về thấy trời ơi vợ mình hôm nay nó nói dịu dàng, dễ thương, nó nấu ăn rất là ngon đàng hoàng. Chồng nói xin cho con Chúa ơi tính tâm một tuần 3 ngày cho đỡ khổ con đi, đúng không? Đấy, chứ còn nếu mà tính tâm mà về thấy mặt trừng trừng lên cơm không chịu nấu rồi chửi bới lung tung.
Nó sẽ cầu nguyện lạy Chúa xin đừng có cái hội này nữa, khổ con lắm.
Đấy, cho nên tĩnh tâm là quay trở về với cuộc đời, là để thay đổi một lối sống, thay đổi quan hệ của chúng ta với Chúa, với con người, với giáo hội và với chính bản thân của mình. Thứ hai là thế nào là một việc tốt? Con không có dám hỏi nhá, bởi vì các ông bà lớn rồi. Thế nào là một việc tốt? Nó có bốn cái điểm mà xin ông bà anh chị em nhớ cho con. Điểm thứ nhất, một việc tốt tự bản thân nó
phải là tốt.
Đấy chưa nào? Tự bản thân nó là tốt. Thứ hai, mục đích nó phải là tốt. Thứ ba, cái động cơ để thúc đẩy mình làm cũng phải tốt. Và thứ tư là quá trình hoạt động của mình phải tốt. Nhá. Cho nên á, một cái việc tốt nó phải bao hàm bốn cái đó, cũng giống như là một tội trọng cũng vậy. Nó cũng phải đầy đủ mọi yếu tố. Việc đó phải là nặng. Biết nó nặng. Thứ ba, biết mà vẫn làm. Cho nên á, tại sao mà có đặt ra vấn đề một việc tốt như vậy? Đây, chính là để nhắc lại với ông bà anh chị em cái việc mà ông bà anh chị em vào trong cái dòng ba la minh này, phải không? Mình coi lại xem nó là việc tốt chưa. Thứ nhất, việc này tốt chưa? Giê-xu tốt lắm rồi, hiểu không? Vào dòng ba la minh là tốt lắm rồi đấy. Tốt là trong bản thân của nó là tốt. Ok, ông bà anh chị em có điểm đầu rồi. Thứ hai, động cơ thúc đẩy ông bà anh chị em vào dòng ba, vào cái dòng ba này này, coi lại, thúc đẩy mình. Bây giờ vợ mình nó bảo mình đi, không đi nó cho ăn cơm đói, chết cha rồi phải đi, đúng không? Cái thứ hai, đi cho vui, thằng kia bên nó bạn rồi, mình ở nhà không có việc đi làm, thôi đi với nó trả cho rồi. Cho nên cái động lực thúc đẩy nếu mà chưa phải là được thúc đẩy bởi tình yêu, bởi khao khát của sự nên thánh, ta phải coi lại. Con nói ở đây á, thôi cái gì quá khứ trước đây ok không sao, tại vì Chúa có thể gọi chúng ta bằng mọi nẻo đường mà, nhé. Cho nên Chúa gọi linh mục cũng vậy, không phải là ông nào làm linh mục ngay từ đầu đã có sự thánh thiện ngay từ đầu, đã có cái động cơ trong sáng. Con xin bảo đảm kiếm chục đỏ mắt ra cũng được vài ông rồi. Có tên thì làm linh mục, muốn đi làm linh mục bởi vì thấy ông cha sư ông hàng chuối mừng quá rồi ăn. Con nói thật, có tên thì lại thấy ông cha đi giày tây ngày xưa bên Việt Nam mình đó, thấy đi giày tây đẹp quá thôi đi làm linh mục làm đầy giày. Nghĩa là Chúa gọi mình. Có người thì đi tu sợ lập gia đình cũng có. Đấy, con có một ông bạn đi ông làm cha rồi đấy. Ông kể cho chúng con nghe đời linh mục của ông. Ông bảo là em thật sự với tụi anh, nói với tụi anh là em đi làm linh mục đó vì sợ thôi. Em có hai ông anh lấy hai bà vợ ở trong cái nhà đó. Cái hôm nay thấy vợ nói anh em đây hết gạo rồi, mai hết nước mắm rồi, mai con bận em sợ con đi tu cha rồi. Hiểu không? Cho nên đó cũng là một ông gọi. Còn con có một ông cha ở Sài Gòn cùng lớp với con cũng vậy. Ông đã quen một cô gái người lương dân, hai đứa đi làm chung để tiền lại để chuẩn bị làm đám cưới rồi. Đấy, và rồi cái giấy chủng viện gọi tới, thế là giã từ em nhá, là đi, để cũng là cha. Cho nên Chúa có thể gọi chúng ta đến với Ngài bằng những nẻo đường khác nhau, và Ngài sẽ thanh luyện chúng ta từng bước. Thế thì có thể ở trong động cơ thúc đẩy của ông bà anh chị em tới đây, nó có thể là vui, có thể vì thế này cái khác, không quan trọng, bây giờ đang ở đây rồi. Con chỉ muốn là bắt đầu cần để cho Chúa thanh luyện động cơ của mình. Đấy, thúc đẩy tình yêu, thúc đẩy để được nên thánh, đó là động cơ, xin ông bà anh chị em cố gắng ổn định lại. Thứ ba là mục đích ông bà anh chị em nhắm tới cho cái này là gì? Đi vào đây để làm gì? Đấy là vấn đề. Ê, có người á, đi vào đây để thưa để chết, em được mặc áo, thế là con này, đúng không? Thấy tên kia chết mặc áo long trọng quá, ủng mẹ ơi, trời luôn, thế nào cũng chết, thế nằm trong đó là ok rồi. Thế chỉ đơn giản như vậy thôi, đúng không? Ê, có người á, thì lại, ồ, đi vô trong đó được mặc cái áo chứ đã, thì có người, thôi đi, đi vào trong nhà dòng để mặc cái áo rồi tính. Còn cái chuyện làm hay không tính sau, đó cũng là động cơ. Đấy, còn có người á thì họ nói là đi vào để muốn nên thánh, cái đó cũng là một động cơ. Đấy, đi vào để thánh hóa bản thân, đi vào để lớn lên ở trong đời sống với Chúa, với con người, đó là động cơ. À, đó là cái mục đích là ta cần phải nhắm tới. Thế thì con cũng chỉ xin nói với ông bà anh chị em là có người nói là em đi vào để chết được lên thiên đàng chưa chắc ạ. Đúng không? Cho nên cái mục đích mà con muốn ông bà anh chị em nhắm tới là gì? Là chính Chúa. Là chính Chúa, là được kết hiệp với Chúa. Không phải ở trên thiên đàng ngày mai, mà ở ngay hôm nay lúc này. Đấy, cái bà Thánh Teresa đồng Giê-xu bà mới nói cái câu này. Bà nói nếu mà Chúa bắt em vào hỏa ngục, em vẫn cứ đi theo Chúa. Đấy, bất cứ dù Chúa bắt đầu con, bởi vì con yêu Chúa, con đi theo Chúa là đơn giản vì con yêu Chúa thôi. Đấy, cũng giống như ông bà anh chị em khi quyết định đến với một cái người nào đó để lập gia đình. Ông bà anh chị em đâu có hỏi nói là anh lấy em thì em đẹp đâu. Đúng không? Bởi vì trước sau em cũng già, mà khi em không còn đẹp nữa em ra ngoài đường. Anh không lấy em vì em giàu, bởi vì sẽ có ngày em không giàu nữa, em sẽ chọn thằng khác giàu hơn. Đấy, anh lấy em không phải vì những điều đó, danh sách hay là hát ô vô mấy không quan trọng, mà anh lấy em đơn giản vì em là em. Đấy, vì em là em là tất cả, ngoài em ra không có thằng nào khác. Ví dụ như vậy, cái đó mới là quan trọng. Cho nên là mình đi theo Chúa. Bây giờ bên Mỹ này có một số người người ta bỏ đạo là vậy. Người ta bảo đi theo Chúa, người ta cứ nghĩ là đi theo Chúa để được nhà cao cửa rộng này, để cầu xin cho được làm ăn trúng số, trúng mùa, các thứ như vậy. Và khi mà người ta đặt cái mục đích đi theo Chúa như vậy ấy, ông và anh chị em sẽ thấy là đi qua Mỹ này không cần nữa. Đúng không? Bởi vì tôi không cần Chúa, bởi vì Obama cho tôi hết rồi. Tôi có đầy đủ nhà cao cửa rộng, tất cả mọi sự được. Thế bây giờ Chúa đâu cần nữa. Cho nên Chúa qua một bên, em tự mình bỏ nhân loại để kiếm tiền còn ngon hơn. Xác định sai mục đích theo Chúa là rất là nguy hiểm. Rồi có người đi theo Chúa là để được cái này được cái khác, đến với Đức Mẹ chỉ để cầu nguyện thôi. Sai. Nhá. Tôi đi theo Chúa rất đơn giản vì tôi yêu Ngài, vì tôi muốn có Ngài trong đời, vì tôi muốn được yêu Ngài, vì tôi muốn trở nên giống Ngài. Tôi yêu Ngài, cho nên tôi khát khao được ở với Ngài, được nên một với Ngài. Chỉ có vậy thôi. Đấy, cho nên xác định đi vào hội dòng ba này là để qua những vị thánh này tôi kết hợp với Chúa của tôi. Một mục đích hoàn toàn thiêng liêng nhá, mục đích hoàn toàn tốt đẹp. Xác định lại điều mà con muốn nhắm nhiều hơn, đó chính là vào đây, quá trình hoạt động của chúng ta trong hội này mới là quan trọng. Đấy, cho nên động cơ, mục đích hay là điều đó, điều tốt, xong, ta không cần nói nữa. Bây giờ con muốn nhấn mạnh tới chính là quá trình mà chúng ta thực hiện cái ơn gọi của mình. Đấy, cho nên á, nhìn lại để việc vào dòng này đem lại lợi ích thiêng liêng cho tôi. Đấy, lợi ích thiêng liêng cho tôi. Tôi chỉ nhắm tới một điều thôi, đó chính là tôi được ở lại với Chúa. Đấy, thiên đàng ngày mai là ở đâu? Ở đây này, ở ngay trong đời này này. Chứ mình có hay thích dùng cái câu là không có chơi hụi chót với Chúa. Chơi hụi chót chắc bà không hiểu đâu. Chơi hụi chót là gì? Đó là bây giờ cứ sống thoải mái, đợi đến lúc ngáp ngáp xin cho tuân tới sức dầu cho em cái coi. Nhá, ban sắc lành tàn sát xong, ok chắc lên thiên đàng. Đừng có chơi hụi chót với Chúa kiểu đó. Không thể lợi dụng tình yêu của Chúa. Nhá, thiên đàng ngày mai thuộc về hôm nay, thuộc về những năm tháng ở đây tôi đang sống cho tình yêu của Chúa. Đấy, lên thiên đàng Chúa không hỏi sức dầu chưa con. Chúa không hỏi. Chúa không hỏi mày rửa tội chưa. Chúa không hỏi mày đi lễ. Chúa không hỏi. Chúa hỏi tình yêu mà con dành cho cuộc đời. Tình yêu con đã sống với Chúa với anh em như thế nào. Câu trả lời thuộc về đó. Mà thiên đàng cho nên hôm nay nằm ở đây. Nếu ông bà anh chị em xây dựng gia đình của mình, vợ chồng con cái thương yêu nhau, thiên đàng ở đó ông bà anh chị em. Giáo hội, đặc biệt cộng đồng Vatican II gọi Thiên Chúa Ba Ngôi là một gia đình. và giáo hội là một gia đình. Gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đấy, cho nên một cái gia đình, ông bà anh chị em có thể biến nó trở thành thiên đàng hay hỏa ngục là điều vậy. Bây giờ ví dụ như giả sử con có một cái quà rất là đẹp con cho ông chẳng hạn, đúng không? Ông bảo ông sẽ nhận rồi, nhưng mà ông nói người mà xứng đáng nhất là vợ mình. Nó vất vả lắm, nó chuyên chuyên lắm. Đằng sau thành công của người đàn ông có bóng dáng của một người đàn bà, đúng không? Thế là ông tới ông chào, anh tặng cho em món quà quý giá nhất mà anh vừa được nhận. Thế là cái người vợ nhận, rồi người vợ bảo tương lai của gia đình mình là con, chúng ta sẽ vĩnh viễn ra đi, còn con mình ở lại. Thế là người vợ bảo con ơi, mẹ cha cho con món quà bởi vì con là tương lai của gia đình, con là hạnh phúc của mẹ cha. Thế là đứa con nó cầm nó lại bảo không, cha là núi Thái Sơn, cha là tất cả, cha là những gì cao thượng nhất, cha là người đứng ở chân tướng của cuộc đời, cha cần cái này. Thế lại đưa cho cha đưa cho vợ, vợ đưa cho chồng, và cái món quà đó được luân chuyển với nhau ở trong tình yêu. Cái gia đình đó chính là cộng đồng Thiên Chúa Ba Ngôi. Đấy, cho nên tình yêu chính là sự trao ban và đón nhận vĩnh cửu. Chứ còn nếu mà con cho ông hai cái chuối, ông làm sạch bách, hai thằng kia khỏi ăn. Cái gia đình khi mà người ta sống với nhau theo kiểu là sống cho mình, sống để tìm kiếm niềm vui hạnh phúc cho mình, gia đình đó không thể trở thành một cộng đồng tình yêu. Gia đình đó có khi trở thành hỏa ngục khi mà vợ chồng con cái xào xáo lẫn nhau. Đấy, hỏa ngục với thiên đàng khác nhau ở chỗ đó. Các cái câu chuyện này con kể thì có nhiều người nghe rồi, người ta mới bảo là thiên đàng hỏa ngục khác nhau ở chỗ nào ông bà? Thế thì có một cái hôm, một cái phóng viên ở Westminster này đi lên để xin phỏng vấn xem chỗ nào là thiên đàng hỏa ngục khác nhau ở chỗ nào. Thế là đi xuống hỏa ngục trước thì thấy có một bàn ăn y như vậy. Trên bàn ăn đó tất cả mọi cái gì sang giàu nhất, cao lương mỹ vị có hết. Trên mỗi bàn đó mỗi thằng được xếp cho một đôi đũa dài một thước. Tức là cái anh phóng viên nói mẹ ơi, thiên đàng tự hầm hóa ngục kiểu này chắc sướng á, bởi vì thấy đồ ăn ngon quá mà. Nhưng mà cái lúc mà ăn á thì người ta vào phát là người ta vô thằng nào cũng phải ăn hết á, cho nên cứ gắp thì gắp cái miếng ăn cho mình, đút vào trong đây thì cái đuôi lại chọc vào mỗi thằng kia. Cái đũa nó dài quá mà, cho nên mình gắp cho mình thì lại chọc vào thằng khác. Và cứ như vậy cái bữa ăn không thể nào ăn được cái gì cả, và nó trở thành một trận hỗn chiến đẫm máu. Anh ta rời hỏa ngục, anh ta lên thiên đàng cũng bữa ăn y như vậy, cũng đua dài như vậy, và anh ta cũng chờ đợi xem thiên đàng hỏa ngục khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có một điều là sau khi làm dấu xong rồi, thằng này gắp cho thằng khác ăn, thế thì cái đuôi nó quay về mình, cái miếng ăn thằng kia được ăn, và tất cả mọi người được ăn với nhau trong tình yêu khi người ta sống cho nhau và vì nhau. Thiên đàng khác nhau ở đó thôi. Đấy, cho nên thiên đàng với hỏa ngục không phải là một nơi. Ông bà anh chị em nhớ, giáo hội không dạy mình thiên đàng là một nơi, chỗ nào đó ở trên đây, chỗ này. Hồi xưa còn bé cứ bảo hỏa ngục ở dưới chân em, đúng không? Thiên đàng ở trên trời thì kiếm không ra đâu. Thiên đàng hỏa ngục là một tình trạng. Nơi đó, hỏa ngục là nơi không có chỗ cho tình yêu, mà chỉ có bóng dáng của hận thù. Thiên đàng là một tình trạng, nơi đó chỉ có tình yêu mà không có sự thù hận. Nơi đó là một tình yêu mà con người sẽ gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau và sẽ kết hiệp với nhau. Thế thì ông bà anh chị em sẽ hỏi là thiên đàng như vậy có chán không? Thế thì con mới nói là có người người ta đặt thế xuống lên thiên đàng mà ngày nào cũng alleluia các em xuống quá. Hiểu không? Bởi vì lên ngày nào cũng cứ nói chuyện thì chắc em chán đấy. Đó là bởi vì đấy, nó có một cái câu chuyện lại có lại kể vui á, tốn thời gian tí. Có một cái anh được lên thiên đàng rồi, thế cái ngày ngày anh nhìn xuống ngoài cùng qua cái cửa này, anh thấy ở đâu đó lại thổi bia ôm bia ỏm đầy đủ hết á, mọi sự trên đời ngon lành, trên đời cứ alleluia hát mãi thì anh chán quá. Anh nói anh nhiều đồ cho con xuống thì trên đời vui hơn, trên đời chán quá. Thế là anh Phêrô bảo suy nghĩ kỹ con. Ông cho anh ta 3 ngày để ăn chay cầu nguyện, suy nghĩ lắm. Nó khó nói là anh ta ăn chay cầu nguyện, anh ta cứ ra nhìn xuống dưới. để là 3 ngày sau đấy con quyết định không ân hận. Thế là khi mà anh ta xuống mà ngục á, vừa xuống cái là thằng quỷ hắn lôi vô là hắn trời trong nhảy đầu á. Anh nói sao trong mấy bước tao thấy kêu ôm cơ. Nó nói con là quảng cáo con, có thật của con này. Nhưng mà cái điều con muốn nói là thiên đàng không phải là cái nơi như vậy, mà như con khẳng định thiên đàng là tình yêu. Thánh Phaolô Tông đồ đã nói đức tin, đức cậy và đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng khi ta vào trong vinh quang, đức tin không còn, đức cậy không còn, nhưng ta còn tình yêu. Đức tin không còn là bởi vì tôi thấy Chúa rồi, tôi không còn nữa, tôi đã gặp Ngài rồi, Ngài đối diện với tôi. Đức cậy không còn nữa bởi vì ông ở đây rồi, em không lo. Nhưng tình yêu thì còn. Tình yêu còn là bởi vì tôi gặp Chúa của tôi và Ngài là vĩnh cửu, Ngài là vô biên. Mỗi ngày tôi khám phá ra dung mạo đẹp của Ngài. Và cứ như vậy tôi cứ bị lôi vào trong cái việc khám phá tình yêu. Đấy, cái chỗ này ông bà anh chị em lấy cái kinh nghiệm ở trong cái đời sống tình yêu của ông bà anh chị em đấy. Tình chỉ đẹp khi còn rạng rỡ, đời mất vui khi vẹn câu thề. Nghĩa là gì? Khi mà hai người còn yêu nhau, tình yêu nó đẹp lắm, đúng không? Tình yêu nó đẹp lắm là bởi vì hẹn hò này và nói chuyện với nhau mãi không bao giờ chán. Các ông bà già đôi khi mình không hiểu, tao không hiểu là hai thằng mày nói nhau cái gì mà ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng mà bởi vì mình không yêu chứ mình không biết, hai đứa nó yêu nhau, nó nhìn nhau không là đủ thì vẫn nói thiên đàng là đó là cái nơi để ta tiếp tục khám phá ra Chúa. Trong ánh sáng của Thánh Cao Vinh Tự, con xin đề nghị một vài cái điểm. Thứ nhất, đó là cái điểm khao khát ơn cứu độ. Đấy, Thánh Phaolô Tự và Thánh Cao Vinh, cả hai người đều có cái khát khao cháy bỏng là muốn cho người khác được ơn cứu độ, dĩ nhiên cả ngày nữa. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Chỉ khi nào mà ta thực sự khao khát ơn cứu độ, ta mới yêu mến nó, ta mới trân trọng nó, và rồi ta mới cố gắng đạt cho được nó. Cho nên mình chẳng là gì, chính cái khao khát đó ấy, mà làm Thánh Đa Minh suy niệm Kinh Thánh rất là nhiều, ôm theo cuốn Kinh Thánh, học khi nào cần, có thể nói là suy niệm, và biến những lời Kinh Thánh nó trở thành máu thịt của Ngài. Đấy, cho nên á, là mình cũng phải cố gắng. Con không bắt các ông bà anh chị em học về Kinh Thánh như con được. Đấy, nhưng mà ít ra mình có một số câu mình thuộc, nghiền ngẫm và nó trở thành máu thịt của mình. Đấy, cho nên khao khát ơn cứu độ làm cho mình sẽ hăng say đi truyền giáo, làm cho mình sẽ cầu nguyện. Người ta nói là Thánh Đa Minh là cầu nguyện. Ông bà anh chị em nhìn lại coi mình cầu nguyện cái gì? Toàn là xin không à? Xin cho con được cái này, xin cho con khỏi bệnh, xin cho con trúng số, xin cho con cái này có việc làm. Thánh Phaolô không, Thánh Đa Minh không xin cái đó. Thánh Đa Minh xin cho người tội lỗi trở lại. Thánh Đa Minh xin cho người đau khổ. Thánh Đa Minh xin cho người bất hạnh. Thánh Đa Minh xin cho mình được một tình yêu bác ái chân thành. Thánh Đa Minh xin cho mình khiêm tốn. Toàn là xin những cái điều mà mình không muốn. Đấy, cho nên Ngài nhìn đau khổ, nhìn cái người tội lỗi mà Ngài khóc. Ngài bảo lại Chúa không biết là họ sẽ ra sao. Có bao giờ mà mình đứng trước thế giới đầy tội lỗi này mà mình cầu xin đến độ rơi lệ chưa? Mình đã tha thiết cầu nguyện cho những người trở lại đến độ rơi lệ chưa? Đấy, mình đã thực sự cầu nguyện với tất cả con tim của mình, không cầu cho mình mà cầu cho người khác không? Thánh Đa Minh còn có một cái điểm nữa là Ngài cầu nguyện là cho tất cả những người mà mỗi ngày Ngài gặp gỡ trong đời. Con gặp ông hôm nay, con sẽ đem vào lời cầu nguyện. Con gặp bất cứ người nào, con trên tình báo, tờ báo, con gặp cái gì, con sẽ đem vào trong thánh lễ. Con lấy ví dụ như những ngày hôm nay đấy, mình nghe những cái chuyện IS của cái Hồi giáo, tất cả các thứ đầy thứ, có bao giờ ta đem vào trong thánh lễ, trong lễ vật ta dâng, trong thánh lễ hàng ngày không? Ta có bao giờ ta cầu nguyện với khát khao cháy bỏng không? Thánh Đa Minh là con người như thế. Cho nên học ở Ngài chính là từ nay xin ông bà anh chị em cứ cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho tất cả, còn phần của mình Chúa sẽ lo, khỏi lo nhá. Cho nên mình càng cầu nguyện cho người ta đó, thì Chúa cho mình, bởi vì Chúa nói mày không cầu tao cũng biết mày cần gì đâu. Đấy, cho nên khi mình cầu nguyện cho người khác chính là con tim tầm mở ra với tình yêu cho mọi người, cho người nghèo khổ. Và như vậy ta đã thực sự kết hợp và nên một với Chúa Giêsu, đấng luôn luôn cầu nguyện cho con người. Đó là điểm thứ hai.
Uống quá không có giờ.
Điểm thứ ba là khao khát hăng say truyền giáo. Đấy, Đa Minh cũng là một con người hăng say truyền giáo. Ông muốn tới cái chỗ nguy hiểm nhất là mấy thằng Hồi giáo. Đó là điều tốt.
Tại Đức Giáo Hoàng nói, đâu ta không cần. Mày tới miền Nam của nước Pháp, nơi đó nhiều cái người lạc giáo đang cần. Thánh Đa Minh cũng làm như vậy.
Mà không phải làm với sự bắt buộc khó chịu, mà khi đã nhận lệnh là làm hết sức. Đấy, hoặc là cha tự cũng vậy. 12 năm làm linh mục, đó là những năm hăng say làm việc. Mặc dù bị cấm cách, tìm đủ mọi cách để có thể đến với giáo dân, để có thể dâng lễ với giáo dân, để có thể thăm hỏi với giáo dân. Và cuối cùng Ngài cũng bị bắt vì cái chuyện hăng say truyền giáo đó. Đấy, hăng say làm việc truyền giáo chứ không phải hăng say làm việc gì khác. Đấy, chỉ xin nhớ như vậy. Cho nên ông bà anh chị em cũng nhớ là mình được mời gọi để hăng say truyền giáo. Nhưng mà con cũng xin nhớ nhắc lại, hăng say truyền giáo cho người khác cũng nhớ là tái truyền giáo cho gia đình của mình. Đấy, tại vì nó có những trường hợp các bà hay các ông cũng vậy, việc nhà thì nhát mà việc bác thì siêng vô cùng. Ngày mai đi Missouri Đức Mẹ,
em đăng ký
đúng không, đi mấy ngày trời về Đức Mẹ La Vang Las Vegas,
em đăng ký
Chúa Thánh Linh,
em có mặt chỗ nào mà cũng thấy em hết. Chồng ở nhà đói meo đói gắt đâu.
Tiền bạc chồng đi làm, vợ ở nhà cứ nay chỗ này mai chỗ mốt.
Cái đó không phải là truyền giáo, mà cái đó là phá hoại. Bởi vì chồng mình, con mình nó ở nhà nó đói nhem răng nam, mà vợ cứ như thế, không biết đi có được gì không biết, mà thấy tiền mất tật mang.
Cho nên á, xin truyền giáo hăng say, nhưng mà phải biết rằng gia đình mình cũng là một cộng đoàn cần truyền giáo. Trước khi truyền giáo cho người khác, truyền cho chính mình chưa? Đây, cái gì ngày xưa người ta nói đấy, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ,
trước mắt tu mình trước,
làm cho mình thay đổi trước, làm cho mình trở thành một tấm gương sáng. Đấy, trở thành một món quà cho người khác. Làm sao ông mà có thể nói với người vợ của mình đấy, này là mình của anh, hiến ban vì em cầm lấy mà ăn, như biết cái cánh thể vậy. Hiểu không? Không có lắc đầu, cái đó là thật đấy. Chúa nói này, này là mình thầy, anh em cầm lấy mà ăn, đó anh em sẽ được sống. Mà mọi người đều ăn cả, bởi vì đó là bánh của tình yêu, đó là bánh của hạnh phúc, và Chúa Giêsu trở nên quà tặng rồi. Bữa nào mà chị nói, này là mình của em, anh cầm lấy mà ăn, chồng nó nói hết ăn nổi, đáng lắm luôn, khiếp lắm luôn, em tới luôn. Thì cái đó là quay lại nhá. Cho nên có tên cầu nguyện, hai vợ chồng cầu nguyện, lạy Chúa và Đức Mẹ, xin cất cái thánh giá bên con đi, 60 kg nặng lắm rồi, nó đứng bên đây này. Đúng rồi, cho nên là mình phải biến đổi mình trước, biến mình trở thành quà tặng để người chồng hạnh phúc khi có mình trong cuộc đời, để con cái thấy mình là thấy quà tặng tình yêu của Thiên Chúa, để mình thực sự trở thành bí tích thánh thể, hy sinh thời gian, hy sinh sức lực, hy sinh mọi sự để cho người khác được lớn lên. Đó là biến đổi chính mình. Rồi sống vâng lời, đấng bản quyền của mình. Thưa vâng lời là bình an. Đức cha Nicola của con ấy, Ngài dặn chúng con vâng lời là bình an. Cho nên khi mà Ngài được đặt làm phó tổng giáo mục của Sài Gòn ấy, Ngài đi vào, cho nên cộng sản nó gặp đúng, làm đúng chuyện cả. Có lần nó đẩy cái xe nó ám sát Ngài, nhưng mà hùng. Nhưng mà Ngài nói với chúng con rằng, con là vâng lời là bình an. Đấy, cho nên á, vâng lời giáo mục thì dễ. Nhưng xin nhớ, vâng lời là vâng lời người lãnh đạo trực tiếp của mình. Đấy, bởi vì giáo hội nói dù anh có giỏi mấy thì giỏi, nhưng mà chỉ cần anh không lời bề trên ngay của mình, anh là ma quỷ. Chúng con được học để phân biệt cái nào là ma quỷ, cái nào là của Chúa. Ví dụ như bây giờ con đang ở trong một cái cộng đoàn ha, mà có một ông thầy ông cầu nguyện mà gọi là, người ta gọi là xuất thần siêu biến, ông được lên tầng trời ông ở, có cái đó trong đéo. Mà con là bề trên thượng quyền, con chỉ cần nói xuống đi làm. Mà ông này nói em đang xuất thần, thì ngay lập tức coi có quyền quyết định cái này thuộc về ma quỷ mà không thuộc về giáo hội. Cho nên vâng lời đấng bản quyền là tuyệt đối. Đấy, chứ đừng có bảo là ô con có ơn thánh thần đầy tràn, con đặt tay thằng này té, con đẩy thằng kia ngã, con không vâng lời giáo mục. Ai không vâng lời giáo mục, người đó thuộc về ma quỷ, không bao giờ thuộc về giáo hội. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên vâng lời giáo hội và chúng ta được mời gọi để hợp tác vâng lời giáo hội là tuyệt đối, bởi vì thánh thần hiện diện và hoạt động vào giáo hội. Sống khiêm nhường ở trong cộng đoàn, khiêm nhường như Chúa Giêsu, bỏ tất cả mọi vinh quang danh dự mọi sự của Thiên Chúa để sống và làm việc như một con người, phải chết như một con người. Cho nên khiêm nhường theo một cái nghĩa đúng là gì? Nhận ra mình là ai. Thánh Đa Minh thì ngài nói là ngài sống trong cộng đoàn ấy, ngài trở thành người rốt hết. Đấy, ngài trở thành cái người sau cùng. Mà ông và anh chị em biết rồi, mình mà đã trở thành người rốt hết rồi, mình không lo nữa. Bởi vì á, mày có chửi tao, tao ở dưới chân mày rồi, mày có đạp thì tao ở dưới đất rồi, đúng không? Cho nên nhưng mà Chúa nói vậy đấy, người nào tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Còn có một cái câu rất hay của Thánh Gioan Phaolô I, Đức Gioan Phaolô I: trên thiên đàng không có chỗ cho kẻ kiêu căng, và dưới hỏa ngục không có chỗ cho kẻ khiêm nhường. Đấy, cho nên á, cần sống khiêm nhường. Dĩ nhiên lẽ ra phải có thời gian để phân tích lắm, nhưng mà khiêm nhường chính là phục vụ, khiêm nhường chính là vâng lời, khiêm nhường chính là từ bỏ, khiêm nhường là coi mình như không vậy, tí nữa ra bàn, khiêm nhường chính là phục vụ anh em. Đấy, cuối cùng chính là chưa cuối và tí nữa, đó là từ tốn trong lời nói. Thánh Phêrô tự có một cái điểm rất là hay. Đấy, khi mà bị bắt trong tù đấy, ngài vẫn ôn tồn từ tốn để nói, để giải thích, để giải nghĩa, và cái lời nó ngọt, nó dễ đục, nó dễ chạm vào người ta hơn. Đấy, ông bà anh chị em chửi con cái là không tốt, chửi chồng chửi vợ là không tốt, bởi vì chửi rồi nó không thèm nghe nữa và nó bỏ đi chỗ khác, ta thất bại. Sứ điệp ta cần phải nói, nhưng mà nói lúc nào, nói ở đâu, nói như thế nào. Ông mà muốn nói vợ mình sửa cái gì, đợi cái lúc nào mà vợ nó đang vui bên nhau đó, vào buổi tối, em tuyệt vời, hiểu chưa? Em không thể chê vào đâu được. Giá mà cái đôi dép em thay một tí nữa thì vợ nó làm ngay, hiểu chưa? Mình khen nó lên, mình nói còn đôi dép nữa. Hay như vậy, rồi là em là tuyệt vời, đẹp lắm. Nhưng mà em anh thấy nếu mà em nói nhỏ lại một tí, ngọt ngào một tí, ok, nó sẽ hay lên. Hoặc là ví dụ mình muốn nói với người chồng, trời ơi, anh là nhất ở trên đời, cái áo của anh đó mà anh chặt kín nữa nó đàng hoàng hơn, người ta sẽ làm đi. Nếu mà cùng một sứ điệp nhưng mà nói như thế nào người ta nghe được mới là vấn đề. Cho nên các bà cố gắng ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, tử tế. Xin tặng các bà một câu này: trước sự ngọt ngào của các người đàn bà, cục đá cũng phải mòn, mà không thằng đàn ông nào cứng bằng đá cả, làm với ông theo lên. Rồi cuối cùng em xin nói đó là tôn trọng và yêu mến chiếc áo dòng. Cái hình ảnh mà cái vị thánh Phêrô tự này còn mới nghe đấy, quá dễ thương. Trước khi ra pháp trường cho em được xin phép mặc áo dòng màu trắng của sự tinh khiết. Áo dòng không làm lên thầy tu, nhưng nhắc nhớ em về nhiệm vụ của mình. Áo dòng của dòng Ba La Minh có đẹp không? Không đẹp. Nói thành thật mà nói là không đẹp, so với những bộ vest, đúng không? So với những áo dài nó không đẹp. Nhưng cái đẹp chính là ta khoác trên mình của sự khiêm nhường. Đây, còn nếu mà mình bảo là ôi mẹ mặc cái áo nhìn bẩn hơn đằng kia, đúng, nhưng mà đó là danh dự, đó là vinh quang, đó là lời nhắc nhớ tôi sống cuộc đời này để lên thánh. Mọi cái nó sẽ qua đi. Đấy, mày có mặc vest mày cũng chết. Con hay nói giàu mấy cũng vậy thôi, bởi vì cũng chỉ ăn được 3 bữa. Mày ăn nhiều mày bị tiểu đường, đúng không? Bây giờ người ta có tiền người ta cũng phải kiêng. Tao cứ sống đủ 3 ngày là ok, ốt bill tao cũng đớp như thường, cũng sống. Cho nên thì mọi cái nó sẽ qua. Cho nên con muốn nói là cái gì? Chiếc áo dòng của dòng Ba La Minh, đó là danh dự, đó là vinh quang, đó là lời nhắc nhớ mỗi người chúng ta phải trân trọng. Hình như nó được làm phép rồi, đúng không? Đấy, cho nên nó được làm phép rồi và mình trân trọng đàng hoàng. Tại sao những bộ quần áo của trần đời mình ủi, mình lên, ra lên các thứ mà nó sao mà mình xấu hổ làm gì? Đừng. Đó là điều của tôi. Dĩ nhiên có những người khác, bạn bè mình nó không vào đâu, mình thì nó lại nói ta nhìn cái mặt mày mặc bộ xấu quá. Mình đừng có sợ, bởi vì đôi khi đấy ma quỷ nó vẫn dùng cái đó để nó đang cám dỗ mình. Nếu ông bà anh chị em bảo là con thưa cha con không bao giờ bị cám dỗ, con nói lại xuống rồi ông xuống ngực là vừa rồi. Bởi vì khi mình không còn bị cám dỗ nữa thì ma quỷ nó nói thằng này theo mình được, cám nó làm gì nữa. Hiểu không? Cho nên mình còn bị cám dỗ là dấu hiệu là ta còn lên thánh. Đấy, còn mình mà không bị cám dỗ cũng giống như là thưa cha hai vợ chồng con sống hạnh phúc với nhau vô cùng mấy chục năm không nói chuyện. Mình nói ok, chắc chồng bà câm, còn bà thì biết. Thì chỉ có điếc với câm nó không cãi nhau thôi. Chứ còn cái chuyện vợ chồng là phải cãi nhau. Cho nên thì con muốn nói xin trân trọng chiếc áo dòng của mình nhá. Xin trân trọng chiếc áo dòng của mình. Mà có một linh mục người ta mới viết cái bài tâm sự chiếc áo dòng đấy. Đấy, có một người anh em linh mục viết bài tâm sự chiếc áo dòng đấy, viết rất là hay. Đấy, con quên mất cái bài lời đó rồi. Nhưng mà ngài muốn nói đó là nó đi theo ngài trong suốt cuộc đời, đi theo lúc này thôi các, và đi theo cho đến chết. Cho nên tấm áo dòng xin hãy dành cho nó sự trang trọng nhất, đàng hoàng nhất. Và nếu ta trung thành giữ nó như một lời nhắc nhớ về tinh thần truyền giáo, nhắc nhớ về khát khao ơn cứu độ, nhắc nhớ về sự khiêm nhường, về sự vâng lời ngọt ngào trong lời nói để ta sống nó, nhắc nhớ về yêu mến Chúa Kitô, thì chiếc áo dòng đó sẽ là dấu chỉ để ta bước vào vinh quang nước trời. Cầu chúc ông bà anh chị em sau khi chết lên thiên đàng cả nhé. Amen.